Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin được giới thiệu với các bạn truyện ngắn Đom Đóm Về Xa của tác giả Lý Hữu Lương qua giọng đọc Tiến Tú. Mời các bạn cùng nghe.
Quán Ngẩu Pín phập phù lửa, khói bốc nghi ngút từ cái chảo gang che khuất nửa mặt anh nấu bếp. Phan ngồi chờ lui, đi giao có lô hàng mà lâu gớm, vừa uống rượu suông vừa lầm bầm, hết hai vò vẫn chưa thấy mặt mũi vợ đâu. Phan định bụng gọi thêm vò nữa thì anh bếp đã tất tả chạy ra đón khách. Khách mới vào là một người đàn ông dáng lùn nhưng to ngang, râu quai nón chùm kín từ mang tai xuống cằm, chẳng định dạng được khoảng bao nhiêu tuổi. Ngó nghiêng một hồi, ông ta đi thẳng vào bàn mà Phan ngồi. Phan hơi nhổm dậy, hai người sững sờ nhìn nhau, suýt nữa thì cùng ồ lên, nhưng lại im lặng, và nhận ra hình như họ chưa hề quen nhau. Chỉ mang máng nhớ khuôn mặt của ai đó, nhưng chưa thể nghĩ ra đã gặp nhau ở đâu. Tên tôi là Phan, Nguyễn Văn Phan. Giọng anh luống cuống, hai nốt cuối cố đẩy cao hơn, như thể nhắc đối phương xem có quen cái tên đó bao giờ chưa. Khách không phản ứng gì đặc biệt, lôi ghế sành sạch rồi ngồi thụp xuống. Phan nhíu mày hơi thất vọng. Khách cười, cái cười bị che khuất trong chòm râu quai nón rậm rạp làm Phan khó chịu. Cảm giác quen quen nhưng không thể nhớ là đã từng gặp ở đâu. Khách tự đổ rượu đầy bát mới đưa tay ra hiệu mời Phan. Phan khó chịu trước thái độ đó, đanh răng là người miền núi, gặp nhau ở quán, ở chợ, quen nhau qua bát rượu là chuyện thường tình. Nhưng thái độ của người này không khác gì một tên ăn cắp ngựa đang lân la làm quen để khi chuốc say cho chủ thì quẵm mất con ngựa quý nhất. Phan không tỏ thái độ ra mặt, anh bợm một ngụm rượu, xong đứng dậy, mắt ngó về phía góc chợ rồi lại ngồi xuống. Chờ ai à? Vợ. Hai người đàn ông quẳng một câu trống không. Phan lại rót rượu, nâng bát kề vào miệng đánh cái doạt. Khách cũng cầm bát, miệng uống, nhưng mắt chằm chằm nhìn Phan chừng đánh giá, ước lượng như tính toán độ màu mỡ của con mồi. Rượu cạn, không hẹn mà cả hai vô tình đánh cộp đáy bát chạm xuống mặt bàn. Không khí chưa kịp căng lên thì một người đàn bà mặc váy áo mông đi vào quán. Phan hồ hởi đứng dậy, bưng bát rượu kề vào miệng người phụ nữ. Giải khát đây. Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, đặt gùi xuống, cầm chiếc quạt trên bàn phe phẩy. Phan ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vào chiếc gùi trên lưng vợ. Ăn thua không? Tạm tạm. Khách vẫn ngồi đó, im lặng quan sát, dành khoảng 10 giây để đánh giá người đàn bà vừa xuất hiện. Đó là vẻ đẹp hiền dịu, tần tảo, sạm nắng của phụ nữ vùng cao, miệng nói, tay làm, chứ không có vẻ gì của một người phụ nữ chuyên buôn bán ở chợ. Đôi mắt luôn nhìn cụp xuống như tìm kiếm thứ gì đó vừa đánh rơi vào đất. Phan dường như phớt lờ những cử chỉ của vợ, anh lục túi áo trả tiền, lững thững vòng ra sau quán, kéo con Min ra trước cửa, leo lên, nghiêng người, nhún chân đạp. Tiếng nổ phịch phịch e e phát ra. Lại giở trứng, táo mà cho một phát thì... Phan lẩu bẩu. Khách nhìn ra, nói như có vẻ am hiểu về xe cộ lắm. Bù gì dính nước rồi bố ạ. À. Hai người hí hoáy một lúc thì xe nổ, ống xả phun khói xám xịt. Khách vô tình chạm ánh mắt của người đàn bà đứng sau. Một nụ cười tươi tắn như ánh nắng hiếm hoi hắt từ tán lá rừng già xuống mặt đất ẩm mốc. Về nhà tôi uống rượu. Khách còn đang ngơ ngẩn trước nụ cười của người phụ nữ, bị Phan đánh bộp cả bàn tay dính đầy dầu máy vào vai thì giật nảy mình quay lại, ậm ờ trước lời mời của người đàn ông mà mình vừa làm quen trong quán. Chưa biết khách có đồng ý hay không, Phan đã cầm tay lôi sành sạch lên sau xe. Chiếc xe kẹp ba, rú ga, chồm hổm lẩn vào làn sương chiều xuống sớm. nhà vợ chồng Phan to nhất bản, ba gian cột gỗ, mái chổng cánh, bừng ván chung quanh. Bên trái nới thêm một gian buồng, nhưng chỉ có hai người ở nên không khí trầm trầm lạnh. Vợ Phan lên lên xuống xuống đổi rượu, rượu ủ cạnh bếp uống vào vừa ấm lại có món ngon nên dễ đẩy đưa câu chuyện. Từ chuyện làm ăn của hai vợ chồng Phan đến chuyện những năm trong bộ đội, khách cuốn vào câu chuyện của chủ chẳng khác gì chính mình đang tham gia trong câu chuyện đó. Quái, sao nhiều đom đóm vậy nhỉ? Tiểu đội trưởng lầm bầm trong miệng, cúi thấp người tránh vài ba con lập lòe xuyên nhanh qua bụi cây. Bất ngờ cơ man nào là đom đóm bung lên mặt đất như pháo sáng phụt khỏi miệng nòng. Chúng bắt hơi, bay loạn xạ, cuốn quanh người. A Chẩu sững sờ, chân sải dài như lao vào thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo trước mắt. Người đi sau vội thúc vào lưng. A Chẩu, chú ý. A Chẩu bước thấp bước cao, làm khẩu súng đập vào bắp chân chan chát. Anh không còn tâm trí để tâm lời đồng đội. Ngày còn nhỏ, quanh nhà A Chẩu rất nhiều đom đóm. Sau những cơn mưa, chúng bay lên nhiều vô kể. Có bữa, A Chẩu bỏ cả cơm để lùa theo. Có lần, Luy đòi đi cùng. Nó cũng chẳng quan tâm, mê mải chạy đi. Lát sau, trong vốc tay nó đã loa loá đám đom đóm. Luy chạy bở hơi tai, cũng chỉ tóm được một con phát mấy tia yếu ớt trên cảnh rong ven suối. Luy rề môi, trực khóc, vùng vằng níu tay chồng. Cho tao với. Mày đi mà bắt, tao không chơi với mày. Hai đứa lấy nhau đã 2 tháng, bố mẹ cưới cho, chứ chúng biết vợ chồng là gì. A Chẩu thì ghét Luy, cậu thích mình ở gần nhà hơn. Nhưng từ hôm cưới nhau, bố mẹ cấm cửa không cho mình sang nhà nữa. Thế nên bất đắc dĩ, A Chẩu phải chơi với Luy. Luy ngoan ngoãn, mẹ chồng sai việc vặt gì thì làm việc đó, làm xong thì ngồi học xe lanh. Những sợi lanh sấy khô, hoi hoi mùi khói bếp, được đập bẹt rồi tẽ ra, bện từng sợi, cuộn lên cánh tay để đan. Khuôn mặt non choẹt, những đường gân tím tím, xanh lét hiện rõ trên má, nhưng đôi tay thì sần sùi, chi chít vết cắt, thâm đen màu nhựa lanh. Đến khi hai đứa lớn, A Chẩu không hiểu sao vẫn không ưa Luy được. Tiếng là vợ chồng, nhưng đêm nào A Chẩu cũng ôm chăn ra ngủ với bá. Giết rồi thành quen. Đến ngày A Chẩu đi bộ đội, chúng nó cũng chưa làm vợ chồng thật. Có động, tiểu đội trưởng khẽ hất tay báo hiệu cho đồng đội, rồi thụp xuống chìm người trong đám lau dại. Mùi thuốc khen khét thoảng qua. Địch hay ta? Anh tính toán, ước lượng. Đoạn bò sát đến gần thì thầm vào tai A Chẩu. A Chẩu trèo lên ngọn cây kia quan sát. A Chẩu khẽ gật đầu. Cái dáng lùn tròn tròn ấy mà cực tinh anh, loáng cái đã biến mất không tiếng động. Chờ chiến sĩ của mình đi rồi, tiểu đội trưởng mới quay mặt lại, ra hiệu cho 3 người khác tản ra cảnh giới. 10 phút, 20 phút, tất cả chung quanh im lặng. Tiểu đội trưởng nghe rõ cả cái đồng hồ dạ quang trên tay đang đập từng nhịp. Người chiến sĩ trinh sát không được phép nóng nảy trong bất cứ trường hợp nào. Đó là nguyên tắc. Vậy mà lúc này, lòng anh nóng như lửa đốt. Tôi hỏi đường vào nhà Pính Lùng, nhà của người chiến sĩ trinh sát mất tích một cách bí ẩn vào cái đêm ấy. Trong thâm tâm tôi vẫn chưa tin A Chẩu đã chết. Nếu chết, phải tìm được xác hoặc chí ít có thông tin gì đó về hắn. Cũng lạ, tôi đã chỉ huy rất nhiều đội trinh sát, số chiến sĩ ngã xuống không còn nhớ chính xác. Nhưng trường hợp của A Chẩu khiến trong lòng tôi cứ day dứt mãi không yên. Tôi đi chuyến này với niềm tin sẽ biết được điều gì đó về tung tích của A Chẩu hoặc có thể an ủi được đôi chút với gia đình nhà cậu ta. Tôi chui vào chợ, gặp ngay một tay người dân tộc kể cả nâng bát rượu ngang mặt. Mày vào Pính Lùng mua ngựa à? Còn vài con đấy. Tôi lắc đầu, tìm người. Ai? A Chẩu. Nó chết rồi. Chết lúc nào? hồi còn giặc ấy. Tôi thở phào. Vợ nó kìa. Người này chỉ về phía cuối chợ, cô gái Mông ngồi xổm giữa đống đay bạc thếch, mắt hành hách, sùm sụp dưới voan khăn thổ cẩm. Tôi hỏi mua hết số đay còn lại, đợi cho cô ta bó chặt xong mới hắng giọng, kể cả bảo cô ta thổ lên ngựa đem về. Cô ta cứ đứng nhìn tôi như nhìn quái vật. Tôi phì cười. Mặt cô ta rõ là còn trẻ, độ ngoài 20, nhưng mặc bộ váy áo cũ kỹ, bạc thếch, mặt loang lổ bụi than, còn rõ vết ngón tay cố ý quẹt lên. Nhà nhỏ, phải rụt cổ mới chui được vào cái cửa bé tí. Trong nhà, ngoài cái bếp lửa liu riu và một người đàn ông còm nhom ngồi ở xó, thì chẳng có gì đáng để nhìn hơn cả. Ông ta là bố chồng Luy, người đã đẻ ra A Chầu. Luy nói với ông bằng tiếng Mông, ông ta gật gật đầu, mắt sáng hẳn lên, rồi chống gối đứng dậy, giật lấy con dao trên gác bếp, chui ra khỏi cửa, không nói, không rằng. Luy rót cho tôi bát nước, rồi ngồi xe lanh, thỉnh thoảng lại liếc tôi một cái, như trông chừng vị khách của mình. Tôi đứng ngồi không yên, chân tay trở nên thừa thãi, đứng lên lại ngồi xuống vài lần. Luy bật cười. Buồn à? À không, tôi... ra trái ấy. Tôi đành ra trái nhà ngồi, xong việc đi vào, Luy nhìn tôi như quái vật. Sao ông lại đái ngồi? Tôi hốt hoảng, không nhẽ cô ta theo dõi cả mình đi đái sao? Nhưng đúng là thằng đàn ông tôi lại đái ngồi như thế. Từ cái đêm A Chẩu mất tích đó, pháo địch bắn rát sàn sạt, tôi bị dính mảng ở háng, mặc kệ, ôm háng kéo lính của mình liều chết mở đường máu. Sau khi ra viện, cái gọi là của nợ mà quý hơn mạng đó bị cắt bỏ, chỉ chừa một chỗ để ngồi đái. Tôi lần mò về đồn thì tiểu đội trinh sát đã không còn ai. Tôi được giải quyết xuất ngũ đi buôn. Thằng lính tôi chưa từng biết xấu hổ trước ai, nhưng đột nhiên tôi lại bị đỏ mặt, lúng túng trước một cô gái dân tộc. Ông già ném sâu chuột rừng xuống cạnh bếp, Luy tống búi lanh khô cho lửa cháy to hơn thui chuột, mùi tỏa ra khét lẹt. Loáng sau, đã có bát thịt chuột nhắm rượu, rượu ngô xé họng. Ông già yếu ớt, run rẩy nhấc chén rượu. Suốt bữa cơm, Luy chỉ ngẩng mặt lên khi gắp hai cái đùi chuột. Khi ông già A Chẩu say, nằm luôn xuống cạnh bếp, tôi đưa mắt dò hỏi Luy. Cô rót tiếp rượu đưa cho tôi. Tôi gạt ra, cô liền giật lại, dốc cả vào miệng mình. Luy uống, tôi cũng uống. Uống đến khi mắt tôi hoa lên, phía trước lập lòe những ánh sáng mờ ảo, quấn hút. A Chẩu, tôi bỗng buột miệng, thốt lên. Đêm A Chẩu đi cũng có nhiều đom đóm lắm. Mỉ cũng gục đầu, nhưng đôi tay thì khoa lên, kéo người đàn ông vào trong bộ ngực vun tròn, trinh nguyên. Tôi sẽ đưa A Chẩu về. Tôi lảo đảo đứng dậy, đi được một đoạn dài, nghe tiếng chân người thậm thịch đuổi theo. Đó là Luy. Cô nhìn tôi ú ớ vài câu. Không tìm được đâu, đừng đi nữa. Thế rồi anh có tìm được A Chẩu không? Khách tỏ vẻ sốt ruột. Phan gật gù. Luy hơi ngẩng lên, đột nhiên đưa tay giành lấy bát rượu trên tay chồng. Uống rượu với. Khách chưa hết ngạc nhiên thì Luy đã uống xong bát rượu. Phan rót thêm bát rượu khác uống hết, lại rót bát khác đưa cho khách, cho Luy. Cứ như thế, vòng này đến vòng khác, lượt này đến lượt khác, một bát ba người uống chung. Khách đổ gục xuống lúc nào không hay, chỉ còn hai vợ chồng Phan với Luy uống rượu, rót lại uống, hết lại rót, lại uống. Từ đâu đó, một con đom đóm chui lên, bay trờn vờn trước mặt, rồi cả nắm đom đóm như rẽ đất, đạp cửa bay lên, sáng lóa cả ngôi nhà nhỏ. A Chẩu, Phan thảng thốt. Lâu lắm mới lại thấy đom đóm bay nhiều đến như vậy, không lẽ A Chẩu lại về? Trong đầu Phan, A Chẩu vẫn chưa chết, nhưng thâm tâm nghi hoặc linh hồn A Chẩu theo đám đom đóm bay về nhà. Không lẽ hắn đã chết thật, linh hồn luẩn quẩn đâu đó không siêu thoát được. Chính tay anh đã đẩy chiến sĩ của mình vào chỗ chết, đúng hơn là đi tìm cái chết, lại chính anh về cướp mất vợ hắn. A Chẩu, tao làm vậy chưa đủ sao? Tao đã nuôi bố, chăm vợ thay mày, mày chưa để tao yên được sao? Phan buông bát rượu, cuống cuồng vơ đám đay khô trụm vào bếp, rồi rúi khắp nhà đuổi đom đóm. Chúng bay tàn tác, có con nhìn thấy ánh lửa đã lả tả liệng xuống đất. Phan càng dí lửa vào chúng thì xa số đom đóm lại bay lên biến thành những quầng sáng rực căn nhà. Đứng lại, hai tay thanh niên mặc áo người dân tộc đứng chắn ngang đường, một tay lăm lăm khẩu AK trước ngực. Tôi hơi lùi lại thủ thế. Biết đây là đâu không? Tay giả hơn, giọng lơ lớ. Tôi nhếch mép. Tổ cha chúng mày chứ. Tôi nghĩ, tao từng sống chết ở cái dẻo đất này mà bị mấy thằng nhãi dọa nạt à? Liền hất hàm. Chúng mày muốn gì? Bỏ cái điệu xuống, chúng tao cho mày đi. Không thì... Một tiếng nổ đanh lên trời dọa dẫm. Những bụng khói thuốc súng cuộn lên chưa tan thì thân hình Phan đã lướt đến, bằng một thế võ đã hạ gục luôn hai tên cướp. Phan điềm tĩnh nhặt khẩu súng, khoác chéo vai đi tiếp. Sau cái đêm ở bản Pính Lủng ấy, Phan bỏ nghề buôn, khoác ba lô con cóc lên biên giới, trong đầu ấp ủ hy vọng mơ hồ nào đấy. Dù không chắc chắn lắm, nhưng ít ra cũng khiến tâm hồn anh bớt dày dứt. Đêm trên đường biên buông xuống nhanh, tôi trèo lên một chạc cây to, chưa kịp trở mặt lại để lựa thế nằm thì tả hữu tiếng súng rộ lên. Tiếng súng rất gần, một phát găm ngay trước mặt. Tôi giật nảy mình, co chân lao xuống đất, lăn mấy vòng mới quảng tay kéo khẩu AK và lên đạn. Chắc mầm người đi săn thú đêm bắn nhầm, tôi bắc tay lên miệng gọi. Trả lời tôi là phát đạn chắc nịch cắm ngay mô đất bên cạnh. Vẫn chưa biết vị trí người bắn nên tôi không dám manh động. Khẽ khàng lăn ngắn qua bên trái, vùi người sau mô đất bị viên đạn cắm vào, tôi thấy bình tĩnh lạ thường. Có lẽ bản năng sống và kinh nghiệm của người trinh sát trỗi dậy chăng? Tự nhiên lúc ấy nghĩ mình ăn đạn thì chắc chết, chả ai sống nổi lần hai đâu. Bất giác tôi nghĩ tê lui, chính xác hơn tôi khẽ chạm vào mu bàn tay ấy, chỗ mà người đàn bà trẻ đã chạm vào, thấy đầu óc thanh thản làm sao. Cái chết chả nghĩa lý gì sất. Những tiếng sột soạt rất khẽ từ ba phía nổi lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Chà, bọn này có cả chiến thuật cơ à? Chắc hẳn tay đầu sỏ không phải hạng tá điển rồi. Bằng sự phản xạ tinh nhanh nhất có thể, tôi hơi nhổm dậy, lấy đà, rồi lăn mình vun vút qua những vết lồi lõm trước mặt. Khi định tâm lại, vẫn chưa thấy tiếng nổ, nhưng phía trước đã lổm nhổm những bóng đen chĩa súng vào tôi. Mặc kệ những cú va đập khủng khiếp lên người, người và đất đá hòa cùng một niềm đau của máu và mồ hôi nhem nhuốc. Thằng này giỏi quá đại ca ạ. Bắt nó lại cho tao. Vâng. Tôi nghe tiếng lập bập của bàn chân nện xuống đất xa dần mới trở mình. Đã quá nửa đêm, tiếng chim quyên gọi bạn vọng về xa hun hút. Chúng nó gọi bạn tình, mình nằm đây chờ chết. Phía trước một ánh lửa lóe lên, mùi thuốc thơm ngạt mũi bay tới. Tôi đưa súng lên theo phản xạ, bọn cướp vẫn trực ở đây chưa đi. Trong bóng tối lờ nhờ, đầu ruồi súng đã chạm vào vệt lửa hồng hồng lập lòe theo từng cái rít vào nhả ra. Chỉ cần bóp cò nữa là xong, tôi có thể thanh trừng một băng sơn tặc nào đó cho cái vùng đất này. Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng tôi vẫn còn cân nhắc, nếu bọn chúng không tìm thấy mình thì coi như cho qua. Bất giác có tiếng gầm gừ của thú hoang sát sạt phía ánh thuốc đang lập lòe đằng kia. Giờ mùi tanh tưởi mới theo gió nồng nặc phát tán tứ phía. không hiểu sao súng trong tay tôi lại siết cò. Tràng đạn liên thanh kéo những vệt lửa đỏ lừ sáng bừng soi rõ cảnh tượng bên đó. Bóng xám quay ngoắt lại, cong thân phi một đòn chùm lên vệt lửa hồng hồng đã văng tung tóe thành những chùm hoa đang tan ra. Không phải tay vừa, tay cướp ngồi thụp xuống né đòn. Tôi nhìn rõ cái thân hình hơi lùn, to bể ngang vừa thụp xuống thì lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại đường ngắm. Thú dữ nhảy chồm lên rồi đổ xuống giữa đám cây cỏ lùm xùm. Đôi chân sau giãy giụa, văng đất đá bay như mưa rào ném thẳng vào mặt tôi. Sau khi con thú đã gục hẳn thì ánh đèn pin mới loang loáng bật lên. Bọn cướp đốt thêm đám cỏ khô bên cạnh để nhìn cho rõ chiến lợi phẩm to hơn con bỏ mộng. Toàn thân vằn vèo rực đỏ, đầu trúc xuống trong tư thế phục đất. Đại ca giỏi quá! Bọn chúng trầm trồ. Giờ tôi mới nhìn rõ tên cầm đầu. Dáng lùn, người giống hệt như người chiến sĩ hơn chục năm qua tôi vẫn tìm kiếm trong vô vọng ấy. Hắn giơ tay ra hiệu cho đám anh em im lặng, rồi gọi lớn: Người anh em, đất tận trời cùng, châu dâu này cảm tạ ơn cứu mạng, chuyện lúc chiều bỏ qua, xin mời người anh em ra gặp mặt. Tôi nằm im quan sát từng cử động của hắn. Không thể là A Chẩu được. A Chẩu không có khuôn mặt bặm trợn và râu ria xồm xoàm như vậy, càng không thể là tướng cướp. Chờ một lúc không thấy có động tĩnh gì, tên lùn quát lớn: Chúng mày vứt hết súng cho tao, đạn nữa, vứt hết đi. Chúng mày lần lượt cởi bỏ những đồ vật quanh người, vứt ra xa. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sợ rằng đây là chiêu trò của tên cướp danh ma, nên vẫn nằm im. Đại ca, nó đi rồi, nó nhanh lắm. Im mồm! Hắn lại bắc loa tay lần nữa. Người anh em, tôi biết người anh em chưa đi. Giọng hắn hơi ngọng khiến tôi thoáng chột dạ. Thôi được, trốn tránh mãi cũng không phải cách hay. Tôi khẽ khàng tháo băng đạn ra đếm. Còn 7 viên nữa, đủ cho 5 tên. Tôi vừa đi ra vừa lăm lăm khẩu súng sẵn sàng nhả đạn. Tên cầm đầu bước đến, đỡ lấy khẩu súng trên tay tôi, cất tiếng cười hào sảng: hiểu lầm thôi à, người anh đừng chấp. Tên lùn bước tới, đưa cánh tay ngắn ngủn ra nắm lấy tay tôi, sao ấm nóng đến diệu kỳ. Đoạn, bọn đàn em buộc xong con cọp vào cáng, tôi theo chúng lần đến một cái hang khá rộng, rồi đốt lửa vây quanh nhau uống rượu. Nửa đêm, hắn trải lá xuống và nhất quyết bắt tôi phải vào đó ngủ trước. Mờ sáng, tên lùn kéo tôi ra trước con cọp, vén mép nó lên, dùng dao nhọn lách mạnh một nhát chắc nịch. Cái răng nanh màu ngà ngà rụng xuống. Lùn nhặt lên, dùng lưỡi mình làm sạch những vết nhớp nháp, xong hai tay trịnh trọng dâng cho tôi. Rượu thịt được bày ra, lùn phân trần, mỗi con cọp đực chỉ có một bộ hạ và quả tim, nên cỡ như anh em mình mới được hưởng. Phần còn lại của con thú, bọn đàn em muốn sâu xé thế nào thì tùy. Phan cúi xuống, chiếc nanh hổ màu ngà cong vút, nổi bật giữa đám da thịt đen bóng. Khách hé hé mắt, mặt đã tím tái, giờ giờ tay vào ngực áo. Trong đó cũng có một cái nanh hổ nhọn và cong vút. Mày đã bán đứng tao và anh em để nỗi ra tù vào tội. Đúng là trái đất tròn. Tao sẽ cho mày được chết mà không hiểu vì sao mày chết. A Chẩu ơi, tao lạy mày, xin mày, đừng về hành hạ tao nữa. Phan gào lên, bò điên loạn dưới nền nhà, tay chắp lại, dứ dứ về phía đám đom đóm đang trờn vờn trong không gian. Luy lờ đờ ngồi dậy, vươn tay ôm ngang lưng chồng, gục má vào khuôn mặt ướt đẫm của chồng. Vào ngủ thôi, vào ngủ thôi. Phan ngoan ngoãn để Luy dìu vào trong buồng. Đã hơn chục năm rồi, Phan luôn là người dìu vợ vào. Bằng sự ích kỷ và yêu đương nhỏ mọn, Phan đã khóa cửa buồng người đàn bà quá chồng mà chưa từng được một lần làm vợ vào cuộc đời không thể làm chồng của mình. Luy cúi gập người, chạm môi vào ngực chồng. Phan đẩy vợ ngã xuống giường, lột tấm áo trên người nàng phủ lên khuôn mặt. Anh khẽ đặt hờ ngón tay vào lớp vải trên mặt vợ, rồi bập bõm rời khỏi giường. Khách phiêu diêu, có thứ gì đó ma mị kéo đi qua bậc cửa để chìm vào mùi thoang thoảng, hoang dại của Lanh, của Đom Đóm, của Luy. Cái hôn ngấu nghiến vướng vào đôi tỏng teng bằng bạc trắng, làm nó tuột khỏi dái tai và rơi xuống nền. Phan gục mặt vào xác đám côn trùng đã nguội lạnh. Anh như chết đi trong những tiếng chân đạp vách, tiếng gọi tên thổn thức trong buồng. Khách đưa ngón tay vào miệng cắn để khỏi phát ra những tiếng nấc như chết nghẹn. Lòng đau đớn gấp trăm vạn lần những ngọn roi của địch bổ xuống đầu, đến nỗi mất trí trong cái đêm ấy. Đau đớn hơn nỗi hoài nghi người cứu mình khỏi nanh vuốt hổ đã bán mình, để đến nỗi cả lũ phải vào tù ra tội. Nước mắt mặn đắng gột hết mảng keo bám trên bộ râu quai nón giả, lộ ra khuôn mặt trùng chéo, nham nhở sẹo. Khách trở dậy, lấy váy phủ lên người đàn bà, nhón chân bước sau lưng người đàn ông nằm sõng soài trên nền. Những con đom đóm đã hồi tỉnh sau cơn mê man vì ánh sáng của lửa đang bay chập chờn, loang loáng về phía đồi xa.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Đom Đóm Về Xa của Lý Hữu Lương qua giọng đọc Tiến Tú. Sau đây là những nhận xét của nhà thơ Hữu Việt về truyện ngắn này.
Trong truyện ngắn Đom Đóm Về Xa, tác giả Lý Hữu Lương đã sử dụng triệt để thủ pháp đồng hiện và tự sự. Những thủ pháp này buộc người đọc phải tập trung thì mới theo dõi, mới sâu chuỗi được các tình tiết, các nhân vật trong truyện. Nhưng bù lại, tác giả đã mang đến cho độc giả một câu chuyện mang màu sắc hư hư thực thực ở một miền núi cao. Cuộc sống ở đây tuy còn nhiều hủ tục nhưng bình yên, lại đã bị chiến tranh hủy hoại, chia cắt. Mỗi một nhân vật đều mang một số phận rất kỳ lạ. Trước hết là Luy, một cô gái người Mông nạn nhân của hủ tục tảo hôn. Sau này đã lấy Phan, người chỉ huy của chồng, vốn bị chiến tranh cướp đi khả năng của người đàn ông. Nhưng Phan đã tự nguyện ở bên Luy, như để chuộc lại lỗi lầm hay sự ân hận nào đó vì đã đẩy đồng đội vào chỗ chết. Kỳ lạ nhất vẫn là nhân vật A Chầu. Không biết số phận đưa đẩy thế nào, từ một chiến sĩ trinh sát mất tích bí ẩn lại trở thành một tướng cướp, chịu ơn Phan, rồi lại đi tìm Phan để trả thù. Và chỉ khi ấy, anh ta mới chính thức cho Luy được hưởng hạnh phúc của người vợ. Chuyện ngắn vốn chỉ có 3 nhân vật chính, nhưng chứa đựng nhiều số phận khác thường, rắc rối, đọc xong thấy thật ám ảnh. Ám ảnh nhất là hình ảnh đàn đom đóm lặp đi lặp lại trong tuổi thơ của Luy và A Chầu, trong đêm toán trinh sát gặp địch, và khi Phan, Luy, A Chầu gặp lại nhau tại nhà Phan sau rất nhiều năm. Đó không hẳn là một ẩn dụ về linh hồn của người chết hay sự kết nối giữa cõi âm và cõi dương. Có lẽ trong trường hợp này, đàn đom đóm tượng trưng cho tình yêu. Những con đom đóm phát ra ánh sáng để tìm kiếm bạn tình, và tình yêu ấy thật mong manh, thật khó tìm như ánh sáng đom đóm. Nếu như không biết giữ lấy thì nó sẽ tan biến trong mịt mù bóng tối và để lại nỗi ân hận không bao giờ phai.
Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào các bạn.